Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Tóm đọc trước cái bài kinh Tăng Chi Bộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 1, chương 3, phẩm nhỏ, phần sự có mặt. Một thời Thế Tôn trú tại Gomaga trong khu rừng Sinsapa, dạy các tỳ kheo do sự có mặt của ba pháp này, các tỳ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? Do sự có mặt của lòng tin này, các tỳ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của Phật Bố Thí này, các tỳ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Được. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Chi Bộ cuốn 1, chương 3, phẩm nhỏ, phần sự có mặt. Ở đây Đức Phật dạy cho các tỷ kheo như thế này: một thời Thế Tôn trú ở Gomaga trong khu rừng Sinsapa, dạy các tỷ kheo, do sự có mặt của ba pháp này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? Do sự có mặt của lòng tin này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của Bậc Bố Thí này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của ba pháp này, này các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Này, thì qua cái phần này á, để cho đại chúng thấy được rằng trong đời sống xuất gia của chúng ta, nếu mà mình không có lòng tin với Tam Bảo thì không bao giờ mình tạo ra phước đức. Tại sao ở đây nói Đức Phật nói muốn tạo ra phước thì trước nhất phải có lòng tin? Chẳng hạn như bây giờ mình đến đây mình tu học, mà nếu mà chúng ta không có lòng tin Tam Bảo thì mình không có hiến dâng hết trọn đời cho Tam Bảo. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta ngồi thiền mà mình có lòng tin mình ngồi không được, biết mình tu thì sao đó, mai kia thì sao đó, ngồi xíu rồi xả, nó lạ như vậy nha. Cho nên là tại sao mà trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật nói là niệm tính á, gọi là cái lòng tin á, là mẹ của các công đức sanh ra các thiện pháp. Có lý do mình ngồi thiền, mình sám hối, mình tụng kinh, rồi mình làm hết tất cả các việc trong tùng lâm luôn mà không có lòng tin bảo đảm làm được. Để chúng nghiệm kỹ đi. Cho nên mình có lòng tin với Tam Bảo, mình có lòng tin với pháp môn thì mình tu cái tiếng. Còn không có lòng tin thì dầu cho mình đi Nam, đi Bắc, đi tất cả những nơi luôn tu cũng được. Cho nên ở đây Đức Phật phải khẳng định luôn, lòng tin cho nên tạo ra nhiều phước lực. Đó, cho nên qua cái phần này để cho đại chúng thấy, tuy bài kinh rất là ngắn, rất là đơn giản, nhưng mà Đức Phật khẳng định sự có mặt của phước lực là do thiện nam tử có lòng tin hiến dâng hết tất cả cuộc đời mình cho Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh, phụng sự hết tất cả, nhưng mà phải có lòng tin. Tin ở đây á phải là tin, tin gọi là mê tín gì đó, mà tin ở đây á là mình biết, chẳng hạn như mình biết mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ, có một lúc nào đó phiền não mình vơi bớt, tham sân mình vơi bớt, khát ái mình vơi bớt, chắc chắn điều đó cho nên mình mới hiến dâng hết. Còn không có lòng tin là tu được, mà cho nên mình làm cái sự kiện là mình cũng phải có lòng tin đó. Cho nên qua cái phần này ở đây Đức Phật khẳng định luôn, tạo ra nhiều phước lực thì thiện nam tử này phải có lòng tin. Do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường này các tỳ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thì như vậy đây có một cư sĩ hay là có một tín thí đến cúng dường cho mình á, mà nếu mình không xứng đáng được có phước lực họ cúng, họ cũng nghi cũng biết nạn đem tiện làm gì, cho nên phước lực họ kém là một điều. Cho nên là cái hòa thượng, có một vị hòa thượng nói là đạo đức vô hành đó. Đạo đức vô hành ở đây có nghĩa là một thầy tỳ kheo không phải là giảng dạy giỏi, mà đạo đức vô hành ở đây là một thầy tỳ kheo mà ta nhìn cái biểu tướng người đó, ta cúng dường, ta gần gũi, ta có niềm tin. Hãy bây giờ ta đến là ta cúng dường mình 100.000 đồng đi, mà ngay trong giờ phút đó ta có lòng tin với mình xứng đáng thọ nhận, thì ngay trong giờ phút đó có họ vui, họ tùy hỷ, họ xuống mẻ thì phước lực họ tăng lên. Còn họ cũng đến họ cúng dường bởi vì họ tin Phật, họ phải đến cúng dường chư tăng, mà nghi biết cúng ông 100.000, ông nuôi chúng hay là ông đi uống rượu không biết, nên phước lực ta kém. Mà cho nên mình là gì, mình là đại, gọi là mình là đại biểu cho cái đạo đức vô hành trong cái cuộc đời này, cho nên chư tăng rất là cần. Cho nên đại chúng phải lưu ý. Rồi thầy Nguyên Phổ đọc tiếp Tăng Chi Bộ chương 3 Phẩm Sa Môn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 1 chương 3 Phẩm Sa Môn. Phẩm Sa Môn. Một thời Thế Tôn Chủ Vừa Ba Sa Ni dạy các tỳ kheo, ngày các tỳ kheo có ba hình này của Sa Môn cần phải làm. Thế nào là ba? Thọ trì tăng cường giới học, định học và huệ học. Đấy là ba hành của Sa Môn cần phải làm. Do vậy các tỳ kheo phải học tập như sau. Sắc bén là ước muốn của chúng ta để thọ trì tăng cường giới học, định học và huệ học. Ví như này các tỳ kheo, một con lừa đi theo sau một đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò nhưng nó không có màu sắc, tiếng kêu và chân giống con bò, vì vậy nó vẫn đi theo đàn bò và nghĩ rằng ta cũng là con bò.
Rồi. Thì ở đây á, chúng ta học tiếp qua các phần kinh Tăng Chi Bộ chương 3 Phẩm Sa Môn. Phần Sa Môn. Một thời Thế Tôn trú tại Hoa Sa Ly dạy các tỳ kheo, này các tỳ kheo, có ba hạnh này của Sa Môn cần phải làm. Thế nào là ba? Tức là ở đây á, tuy rằng mình mới xuất gia mang cái hạnh sa di, nhưng mình có giữ giới không? Có tu định không? Có tu tệ không? Có. Không những cái người xuất gia mà cái người dấn thân vào cái con đường lộ trình tâm giải thoát cũng phải đi trên con đường giới định tệ, tức là người cư sĩ cũng phải tu. Mà thiền sư Pháp Lôi nói là sao? Giới gì? Giới thượng thừa này dầu cho đại tăng tiểu tăng đều phải gìn giữ, có nghĩa là sáu căn tiếp xúc sáu trần đừng có sanh ra sáu thức dông rủi dính mắt. Cho nên đây Đức Phật đó là đã là sa môn thì phòng cái đầy đủ ba hạnh. Hạnh đó là gì? Tức là giới, là định, là tuệ. Cho nên Đức Phật dạy tiếp đó, thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, định học và tệ học. Đây là ba hạnh của sa môn cần phải làm. Do vậy các tỳ kheo phải học tập như sau: sắc bén là ước muốn của chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học, định học và tệ học. Cho nên ở đây á, Hòa Thượng Trúc Lâm á, đưa ra cái tiêu chuẩn ai mà đến thiền viện là tối thiểu là phải giữ đúng 10 giới. 10 giới là cái nền tảng. Giới là cái gì? Là cái thành nó bao bọc, nó ngăn chặn những cái nước lũ tham ái tràn vào. Nói khác hơn, giới giống như một cái chiếc bè, chiếc thuyền đưa chúng sanh qua bờ. Bè từ gì? Từ bờ mê đưa qua bờ giác. Do đó người giữ giới được thanh tịnh, cho nên tu thiền rất là cái định tĩnh, rất là yên ổn. Từ cái định tĩnh đó phát sanh cái tuệ. Cho nên ba môn học giới, định, tuệ, Đức Phật bắt buộc là người xuất gia là cái hạnh sa môn tức khắc phải thành tựu qua cái hạnh này. Và Đức Phật nói đi thêm: ví như này các tỷ kheo, một con lừa đi theo sau một đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò, nhưng nó không có màu sắc, tiếng kêu và chân giống con bò. Tuy vậy nó vẫn đi theo đàn bò và nghĩ rằng ta cũng là con bò. Tức là ở đây Đức Phật đưa ra một cái ví dụ để cho chúng ta dễ nhìn, dễ thấy, dễ hiểu, là có một con lừa luôn luôn đi sau một đàn bò mà nó nghĩ rằng nó chính là bò, nhưng mà sao màu sắc thì không có giống gì nữa, tiếng kêu và chân con bò nó cũng giống luôn. Mà trong nhà thiền nói lại gì quý thầy mà coi, mà trong cái có những bộ phim mà thế giới động vật á, sư tử và gì, sư tử và giả can. Mấy con giả can nó không đi theo sư tử, mà sư tử gầm lên một cái nó cũng gầm lên, mà nó gầm lên nó kêu thế rồi. Người ta nói là sư tử mà bắt trước giả can á, thì đây á, Đức Phật cũng nói là con lừa nó cũng muốn kêu lên giống con bò mà nó kêu không được, nó kêu lên tiếng bò không được. Cũng vậy này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học, định học và tệ học như những tỳ kheo khác. Tuy vậy vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo. Do vậy các tỷ kheo phải học tập như sau: sắc bén là ước muốn của chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học, định học và tệ học. Đó. Tức là ở đây cái phần này mình thấy nè, ở đây Đức Phật nêu lên cho chúng ta một cái quan điểm, không phải mà chúng ta cạo cái đầu chọc đắc y cà sa thì mới gọi là tỷ kheo. Mà tỷ kheo đây là gì? Tỷ kheo đây là gì? Tức là phải đầy đủ ba hạnh, giới là định là tệ thì mới gọi là tỷ kheo. Còn mình á, cạo tóc cũng đắc y, mang bình bát của ba đời chư Phật, nhưng mà giới không có, định không có, tệ không có, thì cũng không phải là tỷ kheo. Ở đây á, Đức Phật nhắm vào cái nội dung. Nội dung của tỷ kheo là phải đầy đủ giới định tệ. Mà nội dung của tỷ kheo mà không đầy đủ giới định tệ thì nội dung nó mất gốc, không có gốc nữa. Cho nên Đức Phật dạy rằng có những chúng tỳ kheo đi theo sau những vị tỳ kheo nói rằng ta cũng là tỳ kheo, nhưng này không có giới, không có định, không có tệ thì không phải là tỳ kheo. Thì như vậy qua cái phần mà chúng ta xuất gia làm cái hạnh sa môn á, mình đã nói nè, lìa cái nhà gia đình mình xuất gia đã là khó rồi, mà vào trong thiền viện, vào trong tùng lâm mà mình làm như thế nào đó để cho có một cái sức mạnh, tức là sắc bén. Sắc bén tức là có một cái sức mạnh để đầy đủ giới định tệ. Mà nếu mà không đầy đủ giới định tệ thì nội dung sa môn nó không có. Thì như vậy đây chúng ta thấy là cái hình thức là ngày xưa là Đức Phật nói rồi, Đức Phật nói là không chấp vào hình thức là cạo tóc mặc y cà sa mới gọi là sa môn, mà phải đầy đủ ba cái hạnh lớn, tức là giới, là định, là tuệ. À, cho nên gọi là tam vô đạo học đó, thì mới gọi là tỷ kheo. Đó, cho nên là cái phần này á, thì mình phải nhắm vào cái hướng mà chúng ta đang đi, chúng ta đang đến, tức là phải gìn giữ cho giới được thanh tịnh thì mới phát sinh định tuệ được, phải không? À, tôi thường hay ví dụ á, giống như một cái đèn mà nó không có lòng, cái lòng chụp vào á, thì gió nó thổi tắt, phải không? Nhờ cái lòng chụp cho nên gió nó không thổi tắt. Tán gió thổi đến, tán gió thổi đến, nhưng mà chúng ta nhờ cái lòng nó chụp xuống, tức là giới lực chúng ta đầy đủ, trang nghiêm, thanh tịnh, thì tán gió thổi đến nó không có tác ngọn đèn trí tuệ của chúng ta, phải không? Nhờ nó đứng yên cho nên có định, nhờ nó phát sáng cho nên có tuệ. Do cái phần này ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ, muốn trở thành cái hạnh sa môn thì chúng ta phải ráng cố gắng giữ giới cho được thanh tịnh, ngồi thiền cho được bình tĩnh và phát sinh cái trí tuệ đó. Rồi thầy nghiên thiệu đọc tiếp Kinh Tương Ưng Bộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tương Bộ 1, chương 7, phẩm cư sĩ, phần Vitaka. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, rồi Bà La Môn Vitaka đi đến. Sau khi chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực, vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta? Thế Tôn đáp: Không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ, nếu chấp trì độc pháp không còn gọi tỳ kheo. Ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vậy ấy xứng tỳ kheo.
Họ được. Đây chúng ta học qua cái phần Kinh Tương Ưng Bộ chương 7, phẩm cư sĩ. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi Bà La Môn Vitaka đi đến. Sau khi chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực, vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta? Thế Tôn đáp: Không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ, nếu chấp trì đọc pháp không còn gọi tỷ kheo. Ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng tỷ kheo. Khi được nghe nói như vậy, Bà La Môn Vitaka bạch Thế Tôn: Thật huy diệu thay Tôn giả Gotama, mong Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Đó. Thì đây á, là cái tinh thần và cái thời Đức Phật á, Đức Phật chưa ra đời vẫn có các du sĩ, các Bà La Môn, các phạm trí ôm bình bát khất thực, chứ không phải là Đức Phật ra đời thì mới có cái tinh thần khất thực. Cho nên ông Bà La Môn ở đây ông nói là con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực, vậy có gì sai khác giữa chúng ta? Thì ai cũng là người ăn xin. Khất là gì? Khất là xin. Thì thường nói khất sĩ, sĩ tức là cái người học đạo không có gì hết đó. Cho nên ông Bà La Môn này ông nói là con cũng là người khất thực, còn Tôn giả cũng là người khất thực, thì có những gì sai khác với nhau? Cho nên ở đây Đức Phật trả lời khẳng định: Nếu sống trong đời này mà còn chấp vào cái pháp khổ hạnh mà chúng ta tu, hoặc là chúng ta tu tập còn mong cầu phước báo ở cõi trời, cõi người, thì không phải là khất sĩ. Mà khất sĩ ở đây á, có nghĩa là lìa từ bỏ các phước báo, tức nghĩa là mình tu tập để mà thành tựu cái pháp tối thượng để phổ độ chúng sinh, chứ không phải mình tu tập để mình mong mỏi sau này mình lên cõi trời rồi mình sợ mình xuống địa ngục mình mới tu phản phải. Mà cái hạnh của khất sĩ là mong muốn tu tập để giác ngộ phổ độ chúng sinh, chứ không phải là mình tu tập mà mong cầu phước báo. Cho nên Đức Phật nói nè, ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, không? Từ bỏ các phước báo nghĩa là mình không chấp vào cái đường tu tập của mình, mai khi mình tu cái mình mong về cõi trời hoặc là mình mong vào cõi người để mình thọ hưởng cái sự sung sướng. Mà đây ấy, mục đích của hàng sa môn là tu tập để chứng nghiệm vào cái pháp tối thượng rồi phổ độ chúng sinh. Mà thường thường chúng ta nghe cái câu gì gọi là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh đó, cho nên gọi là từ bỏ phước báo. Rồi gì nữa, đoạn trừ mọi ác pháp. Nếu mà chúng ta xuất gia mà những cái ác pháp mà chúng ta không đoạn trừ, chúng ta vẫn còn những cái tật đố, những cái ích kỷ, những cái sân tham, những cái ác pháp, thì chúng ta mang hình thức khất sĩ mà chưa phải là khất sĩ Phật thụ như cái lời Đức Thế Tôn nói. Mà ở đây Thế Tôn khẳng định một điều, ai từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì với cuộc sống phạm hạnh, ngày ăn một bữa trên cái lộ trình tâm linh đi khất thực, để gì? Sống qua ngày, để nuôi cái thân gì? Để nuôi cái thân ngũ quẩn tạm cỡ này, mà đi qua cái lộ trình tâm linh giải thoát thì mới gọi là khất sĩ. Rồi sống đời sống chánh trí, tức là đời sống luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Chánh trí nghĩa là luôn luôn sống trong cuộc đời này luôn luôn tự tại thông dong, không có dính mắc bên nào hết đó, không có dính mắc những cái cám dỗ trong đời thường, thì mới gọi là tỷ kheo. Nghe nói như thế, cho nên ông Bà La Môn ông bạch với Đức Thế Tôn rằng: thật quy diệu thay, tôn giả Gotama, mong tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Đó. Rồi bài tiếp Kinh Tăng Chi Bộ nguyên hội thật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 1 chương 2: phẩm tâm thăng bằng phần đất. Một thời tôn giả Maha Kakana trú ở Madura, rồi Bà La Môn Kandarayana đi đến thưa với Thế Tôn Maha Kakana: tôi có nghe thưa tôn giả Maha Kakana, Sa Môn Maha Kakana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi đối với các bậc trưởng lão, trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa tôn giả Maha Kakana, có phải sự tình là như vậy không? Nếu như sự tình có như vậy, thưa tôn giả Maha Kakana, là không được tốt đẹp. Này Bà La Môn, Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của trưởng lão và tuổi trẻ. Vị trưởng lão, này Bà La Môn, 80 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy bởi nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, cố gắng tìm các cầu dục vọng, người ấy như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải bậc trưởng lão. Dù cho, này Bà La Môn, một người còn trẻ với tóc đen nhánh trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không thọ hưởng các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không cố gắng tìm cầu các dục vọng, người ấy như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão.
Thì đây chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Tăng Chi Bộ chương 2: phẩm tâm thăng bằng phần đất. Một thời tôn giả Maha Kakana trú ở Maduna, rồi Bà La Môn Khanda Yana đi đến thưa với tôn giả Maha Khakana như sau: Tôi có nghe thưa tôn giả Maha Khakana, Sa môn Maha Khakana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi đối với các bậc trưởng lão, trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa tôn giả Maha, có phải sự tình là như vậy không? Nếu sự tình có như vậy, thưa tôn giả Maha Khakana, là không được tốt đẹp. Thì ở đây có một đoạn nhân duyên. Trong các hàng đệ tử của Đức Phật có những vị còn rất là trẻ tuổi. Nhưng là một hôm đến một cái làng nọ thì có những vị trưởng thượng Bà La Môn. Trưởng thượng Bà La Môn đến, cho nên ngài tuy là cái người xuất gia tuổi còn rất là trẻ, nhưng mà đã bước vào con đường thánh quả, tức là đã vô dục, đã đoạn tận hết các khổ đau trong cuộc đời này, tức là chứng quả vị A-la-hán. Mà chứng quả vị A-la-hán là trong tinh thần của nhà Phật là lấy giới, lấy định, lấy tệ làm nền tảng, chứ không phải là lấy cái tuổi tác. Ở đây nói rất là kỹ. Dầu cho mình 100 tuổi đời, 80 tuổi đời mà còn bị dính mắc quỳ dục, bị khát ái quỳ dục, thì cũng chưa phải là cái người trưởng thượng, chưa phải gọi là người trưởng lão. Ví như có một người trẻ tuổi từ bỏ hết tất cả dấn thân vào cuộc đời này, tuy rằng trẻ tuổi, nhỏ tuổi, nhưng mà là gì? Mình 100 tuổi mà mình mới xuất gia cũng là gì? Cũng là gì? Sư đợi, phải không? Đúng không? Giống như mà anh Chí Dũng mà sao là anh phát tâm anh xuất gia, cái là tự nhiên anh vào Tùng Lâm, là tuy rằng mình sáu mấy tuổi đời mà cái người nhỏ có mới cái 21 tuổi đời mà họ thọ giới trước mình thì cũng gọi là sư huynh. Lạ kỳ điểm đó, tại vì lấy giới tức là mình sống trong cuộc đời này 60 năm á, coi như là mình chết rồi, mình mới sao, mới sao, mới cái sanh ra. Giống như nè, giống như có một đoạn nhân duyên, tôn giả Ương Quật Ma La, sau khi mà tôn giả Ương Quật Ma La giết người rất là nhiều, sau khi gặp Đức Thế Tôn rồi thọ thánh pháp với Thế Tôn, một hôm trên đường đi khất thực thì tôn giả Ương Quật Ma La thấy một thiếu phụ, nhớ làm gì, đang lâm bồn, tức là sắp sửa sanh mà sanh không được. Ngài khởi một cái lòng thương cảm, mới chạy về gặp Thế Tôn, mới nói nguyên nhân. Thì Thế Tôn nói như thế này: con hãy đến trước mặt cái người thiếu phụ đó nói một câu như sau: từ khi tôi sanh ra đời đến nay, tôi chưa từng bao giờ giết hại một chúng sinh nào, dầu cho một con kiến. Thì lúc này con giả tôi gọi là nói sao: thưa Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con không dám nói dối những điều như thế, vì con giết hại rất nhiều chúng sinh, mà làm gì mà con nói con không giết hại chúng sinh. Thì lúc này Đức Phật nói tiếp: thì con hãy nói như sau, từ khi mà tôi sanh ra trong cái dòng giống thích tử của Đức Thế Tôn, trong dòng giống phạm hạnh của người xuất gia, tôi chưa từng bao giờ giết một con kiến. Do những cái lời thành thật của tôi thì con sẽ được sanh ra được an ổn. Nghe nói như thế, ngày tức tắc ngày đi đến gặp cái cô thiếu phụ đó, thì ngày đứng trước mặt cái cô thiếu phụ đó, ngày khó nghĩ là từ khi tôi sanh ra trong cái dòng giống thích tử của Đức Thế Tôn, tôi chưa từng bao giờ giết một con kiến. Nếu mà cái lời tôi thành thật, cái lời tôi đúng như pháp, thì mẹ tròn con vuông, thì tức khắc là nó phải sanh ra. Thấy không? Ở đây cũng vậy nè, tức là tuy rằng mình sống 60-70 tuổi, nhưng mà ở đâu? Thế gian pháp. Còn mình xuống tóc, mình đắc y cà sa, mình thọ giới pháp của Phật là mới sanh ra. Rõ không? Cho nên nói nè: này Bà La Môn, Thế Tôn bậc chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của trưởng lão và tuổi trẻ. Vị trưởng lão này Bà La Môn 80 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng sống giữa các dục vọng bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầng tư dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng, người ấy như vậy được gọi là kẻ gì? Kẻ ngu. Mà Đức Phật nó rất là mạnh sao? Tại sao? Cho nên có những lúc đó chúng tôi đến có một số nhà Phật tử có cung thỉnh chúng tôi đến ăn vị Phật gì đó, thì có những lúc đó người vợ thì rất là cung kính tam bảo, còn ngược lại người chồng đó, ông ỷ ông là làm gì, ông có trình độ học vấn, ông có những cái điều kiện trong cuộc đời này ông đầy đủ hết, cho nên ông rất coi thường các thầy tỳ kheo. Nhưng mà đây sao? Đức Phật nói dầu cho ông giặc danh lợi đầy đủ, dầu cho ông tiền của đầy đủ, dầu cho ông tri thức đầy đủ, nhưng mà ông sống giữa các dục vọng bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư của dục, tức là ông ngồi đâu ông cũng khát ái, ông suy nghĩ về ái, thì dầu cho ông thông minh tài trí, nhưng với cặp mắt của Thế Tôn, Thế Tôn nói đây cũng là người ngu chứ không phải là người trí. Thì ở đây Đức Phật nói sao? Thì không phải là bậc trưởng lão, dầu cho này Bà La Môn, một người còn rất trẻ với tóc còn đen nhánh trong thời sơ khởi của tuổi đời, tức là cỡ 18, 19, 20 đó, mà người ấy không thọ hưởng các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầng tư về dục vọng, không cố gắng tìm cầu các dục vọng, người ấy như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão, bậc tối thượng giữa loài người. Mà thiền sư Bạch Ẩn khẳng định luôn, nếu bạn không làm chủ được tâm bạn thì dầu bạn là vua, là chúa, là quan đại thần, dầu cho bạn là giàu có đức tiến trong cái cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà bạn không làm chủ được tâm bạn, bạn bị cái tâm vọng tưởng bạn sai khiến, sai sử, khát ái, thì ta nói người này cũng là người không có trí, ta nói người này cũng là người thấp kém. Còn này, nếu ai làm chủ được tâm mình thì dầu cho người này là người lái đò, dầu cho người này là người cùng khốn nhất trong cuộc đời, nhưng này ta vẫn nói người này là người có trí, người tối thượng giữa loài người. Đó là thiền sư Bạch Ẩn khẳng định luôn. Làm chủ được tâm mình là gì? Làm chủ được tâm mình tức có nghĩa mình không bị những cái dục khát ái nó nắm mũi mình, nó kéo đi. Giống như một con nai đi giữa bãi sa mạc, cho nên nó gặp đằng trước có những cái hình ảnh giống như cái hồ nước, cái đắm đuối nó chạy theo, chạy một hồi cái nó chết. Thì Phật nói chúng sinh khát ái cũng như thế. Còn đây á, mình biết được cái tâm này, tâm vọng tưởng, tâm khát ái, mình dừng mình từ bỏ hết tất cả giữa cái đời sống dục vọng, mà không bị dục nó sai khiến, nó sai sử, thì đây cũng gọi là bọc, bậc có trí, bậc tối thượng giữa loài người. Cho nên Đức Phật nói như thế này nè, không phải một người sanh ra đời thì mới gọi là cái hàng Bà La Môn. Bà La Môn ở đây theo cái nghĩa của Thế Tôn nói, Bà La Môn không phải là cha sanh, mẹ sanh, dòng tộc sanh gọi là Bà La Môn, mà Bà La Môn ở đây là đời sống tịnh hạnh, đời sống phạm hạnh, có giới, có định, có tệ, thì ta gọi Bà La Môn. Cho nên cái nghĩa Bà La Môn của Đức Thế Tôn thì nó khác, nhớ kỹ nha. Đó. Rồi Kinh Tăng Chi Bộ cuốn 2 nguyên tổng đó.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 2 chương 5 Phật Rực Phần An Từ Bình Bát. Một thời Thế Tôn ở Kosala, Ngài cho gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là năm? Hạng cầm độn vô si ăn từ bình bát, hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát, hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát, hàng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Hạng bị ích dục vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Trong năm hạng người ăn từ bình bát này, này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ.
Thì đây chúng ta học tiếp vào cái phần Kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 5 phẩm rừng, phần ăn từ bình bát. Một thời Thế Tôn ở Kosala, Ngài cho gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này, thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát, hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát, hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát. Hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Hạng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì quyển ly, vì cầu thiện hạnh này ăn từ bình bát. Trong năm hạng người ăn từ bình bát này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì quyển ly, vì cầu thiện hạnh này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Quý như này các tỷ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ, đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy này các tỷ kheo, trong năm hạng người ăn từ bình bát, hạng ăn từ bình bát vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì quyển ly, vì cầu thiện hành này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Đó. Thì đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, tức là trên đời này có năm hạng người ăn từ bình bát. Và cái thời Đức Phật đó là không phải ăn tô, ăn chế giống như chúng ta ngày nay, mà vào cái thời Đức Phật đó là mỗi thầy tỳ kheo một bình bát, gọi là gì? Nhất bát thiên gia phạn, cô thân quản lý du, đổ nhơn thanh nhãn tại, vấn lộ bạch vân đầu. Kệ của Bồ Tát Di Lặc á: bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là một bình bát mà cơm thì cơm ngàn nhà. Nói chung sống ở cái thời đó cũng rất là sướng, phải không? Bây giờ mình có một bình bát mình đi du tăng thì cũng sướng, phải không? Ở bên Miến Điện Thái Lan á, người nào mà chịu qua tu là ôm bình bát đi, không có sợ đói. Bên đó họ có một cái môi trường là đi khất thực, bên mình thì cũng có. Nhiều khi mình ra, nhiều khi có nhiều lúc cái mình đi khất thực mà nhiều người á, ở cái xứ Việt Nam mình không hiểu pháp gì nhiều, mình ôm bình bát vậy á, họ đến họ cúng mình một cái trái dừa xong rồi xong luôn, đầy cái bình bát rồi, phải không? Hay cúng một trái đu đủ gì đó, cúng trái bưởi cái gì, tức là đầy bình bát. Còn ở bên đó họ cúng, họ biết cách thức là cúng. Cho nên đây nói là, nhưng mà ở đây á, chúng ta tuy rằng ở một chỗ chúng ta có tự nguyện, chúng ta có chùa, chúng ta có thiền nguyện, nhưng mà ở đây á, Đức Phật dạy mình nghiệm lại mình ăn từ bình bát là người gì. Tức thứ nhất là hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát. Thôi bây giờ tôi trả lại cái câu này cho quý thầy: tại sao Đức Phật nói là cái hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát? Đần độn ngu si là đần độn gì? Mình nhớ một điều là Đức Phật là chỉ dạy cho các đệ tử, hay nói khác hơn là chỉ dạy cho các chúng sinh đó, là không phải đây đần độn ngu si là mình không có biết chữ nghĩa gì hết. Mà đần độn ngu si đây là gì? Ai biết? Ai biết mà đần độn ngu si đây là gì biết không? Dạ. Yeah.
Đây là
Ở đây á, mình phải hiểu một nghĩa, tại vì cái phần hai á, phần này phần thứ nhất. Ở đây á, Đức Phật nói thứ nhất á, là hạng đần độn ngu si ăn từ bình phát, có nghĩa là mình sống ở đời khổ quá, khổ cái mình thấy cái đời sống xuất gia ôm bình phát ra khắc thực được điều, cái mình vào. Sau khi xuống tóc xuất gia rồi, cái mình đi khắc thực được cái gì cũng có đó. Rồi sao? Ăn rồi chúng ta không có thiền tập, ăn rồi chúng ta không có tụng kinh sám hối, mà ăn rồi chúng ta lăn lăn ngủ không có tu gì hết đó. Bởi vì thọ hưởng các dục từ bình bát, cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, mà nhờ thầy tỳ kheo đó mà sao bây giờ mà tăng sĩ mà ai mà xuất gia mà ra già mấy lần, mấy lần? Bảy lần. Bảy lần là do ai? Do vị tôn giả đó. Một hôm cái vị tôn giả này lúc mà còn ở đời, buổi sáng vị tôn giả này trên đường đi làm, thấy các thầy tỳ kheo không có làm gì mà ôm bình bát trang nghiêm ra người ta cúng nhiều quá, mà mình làm từ sáng trưa chiều không có hộp cơm, cho nên quyết định xuống tóc xuất gia. Mà xuất gia khoảng 3 tháng xong rồi, nói trời đâu phải giới ăn đâu, có những bữa ôm bình bát ông về, thấy không? Trời ơi, tưởng là vào xuất gia rồi có cơm ăn, rốt cuộc có những lúc ôm bình bát không về, cho nên hoàn tục. Hoàn tục xong rồi về làm một thời gian, thấy cũng có ăn, thấy khổ quá, nhớ lại cái ngày xưa, tuy rằng có bữa không nhưng mà ăn ổn, hòa lại ra vào đến 5 lần luôn, đến lần thứ 6 cái vị này nghĩ, sở dĩ mà mình mà không tu được, hoặc là mình vào mình ra, mình vào mình ra, là vì mình không có gì hả, không có gì biết không, không có gọi là sợi tóc mỹ nhân chói chân người quân tử, cho nên lấy mụ vợ về chắc ăn mà. Thì một hôm lúc mà đang ngủ á, đang ngủ em giật mình dậy, cái em thấy vợ lúc mà đang mang thai sắp sinh rồi, thì trời mà Ấn Độ nóng nực nữa, cho nên phơi cái bụng ra, há cái miệng ra, ngay trong giờ phút ông quán tưởng, trời ơi, tưởng đâu đẹp lắm, là giống như cái con cá chết sình ngay cái bờ biển, ngay tức khắc là trứng quả luôn, lạ kỳ một điểm. Trứng quả xong rồi, trứng quả sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, đến đạt đến cái chỗ mà trứng, hoặc cái chỗ là sơ quả, trong kinh diễn tả sơ quả, nhị quả, trứng hoặc nhị quả luôn, tức là tư đà hà. Thì trứng hoặc cái quả đó rồi thì tự nhiên nhàm chán bị dục cái đi đó. Thì kỳ này á, tôn giả Xá Lợi Phất 500 vị A-la-hán nhất định không cho vào nữa. Nó ông vào như ông không thì tính với Đức Phật á, ai đời này mà đi tu mà vô vào ra liên tục đâu được, không có được đâu. Thì nghe ồn ào quá, cái Thế Tôn xuống nhìn biết liền, biết là ngày hôm nay vị tôn giả này gọi là tôn giả Thất Lai á, nội buổi sáng là thôi, thì tôn giả là chứng A-la-hán. Thì quả tình sau khi được phép Đức Phật cho xuất gia, thì trong giờ phút xuất gia đó là ngài đoạn tận hết các lậu hoặc chứng A-la-hán. Thì tôn giả A-la-hán mới đến hỏi Phật là cái vị này tại sao sanh ra trong đời gặp Đức Phật là có phước, mà tại sao tu gì mà ra vào bảy lần? Phật nói qua cái thời Đức Phật Ca Diếp á, ổng cũng xuất gia mà ổng xuống người ta ra đời. Nhưng bây giờ bị cái nghĩa, ngày bây giờ mình tu chung với nhau mà thấy ai mà khổ khổ nó không ra, định tu nó khổ lắm, xúi dục ta ra đời, cho nên bây giờ bị cái nghiệp ra và nảy lòng, cho nên có cái tức gọi tôn giả Thất Lai. Hiện nay Đức Phật nói hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát là ăn rồi ngủ mà không chịu tu, thứ nhất. Hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát, biết rồi đó. Ác dục là gì? Dục là lòng mong muốn, là lòng khát ái, khát ái đủ thứ chuyện trong cuộc đời này hết. Tức có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, giống như là cái người này uống nước biển, càng uống càng khát, mong muốn thỏa mãn về dục, cho nên mới xuất gia mà ăn từ bình bát cơm của tính thế. Hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát, kiêu mạn cống cao rồi vọng tưởng điên não, đó ăn từ bình bát. Hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán, tức là nghe mình nghe là trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn được cái này, được cái kia, được thù thắng gì đó, đúng không? Cái mình xuất gia đó, hạ quỳ ít dục, quỳ biết đủ, quỳ đoạn giảm, quỳ quyển ly, quỳ cầu thiện hạnh này, ăn từ bình bát. Thì đây mình phải bắt chước làm sao? Hạ quỳ ít dục, quỳ biết đủ, tức là ăn nè, mặc, ngủ, biết đủ. Ăn sao cũng được, vừa đủ no thôi, mặc vừa đủ ấm, ngủ vừa đủ thôi chứ không có nhiều, đó gọi là thiểu dục chi túc đó. Vì đoạn giảm, vì viễn ly, tức là xa lìa các ác pháp, vì cầu thiện hạnh là đệ nhất, là tối thượng, là thượng thủ. Thì mình suy gẫm lại, nếu mà mình ăn, ăn của tính thí, vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hạnh, thì Đức Phật tán thán, người này chính là bậc tối thắng, người này chính là bậc thượng thủ. Tiếp kinh Tăng Chi Bộ tám đọc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 2, chương 5, phẩm triều cái phần khó tìm được. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, dạy các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi trì luật. Này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Nam mô Phật.
Thì đây Đức Phật dạy, tức là trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 5 phẩm triền cái phần khó tìm được, tức là đây nói rất là khó. Khó cái gì? Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại Đại Lâm, dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỳ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại trì luật. Hiện đây Đức Phật nói rất là kỹ. Mà quý thầy coi trong sử ban ba vị tổ có vị tôn giả nào mà xuất gia 80 tuổi, tức là hiếp tôn giả, ngài xuất gia năm đó 80 tuổi. Cho nên các thầy tỳ kheo trẻ tuổi mới chơi: Ông mà tu cái gì, lớn tuổi mà tu cái gì, ông vào ông ăn ông ngủ thì có. Cái ngài quyết định là lưng không bán chiếu, tức là 3 năm ròng rã ngài phát nguyện, nếu mà không thành tựu được cái pháp xuất thế gian, không được chứng quả vào cái gọi là chứng nghiệm và cái thánh quả, thì ngài không bao giờ ngủ, ngài thức suốt 3 năm. Thì đúng 3 năm thành tựu hết, gọi là hiếp tôn giả, lưng không bán chiếu. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói thật khó tìm ở đời một người xuất gia mà lớn tuổi được thành tựu. Này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Ai biết tế nhị là gì không? Thường thường tôi nói ông này tế nhị, ai bàn luận giùm tôi cái do đó. Thường thường mình nói
đúng.
Ai biết tế nhị là gì? Nói ngắn gọn là 5 phút cho anh cư sĩ luôn. Tế nhị là gì?
anh Chí Dũng. Ai biết tế nhị là gì? Thường thường nói cái âm hạm tế nhị gì hết.
Dạ vâng thầy, tế nhị tức là trong mọi hoàn cảnh, trong buồn cuộc sống hàng ngày ấy, từ lời nói cho đến hành động mà chúng ta nói với lời nói nhu nhiếm, nói đúng thời đúng lúc. Còn vị thân thì có quan nghi, đi đúng tinh thần quan nghi, học cái thâu tháo.
Làm theo đúng theo ý của người lớn thì cũng mình kia luôn yêu cầu cái gì đó mình sống cái sức tâm đấy.
Rồi quý thầy nào có ý kiến không? Quý thầy, thầy chưa?
Theo con thì tế nhị là người nó làm gì được với đại chúng?
Cũng tạm rồi. Nên là đủ 80% rồi đó, bổ túc thêm cho nó thành tựu chứ tế nhị. Này tôi gạy với anh nha, anh nói anh phải cực ảnh.
Con bảo thưa thầy, con tế nhị là ví dụ như thấy không hài lòng trước mắt thì không có nói đổ xe ra liền, mà tìm cách mình nhẹ nhàng hơn cái thời điểm khác. Tại vì cái thời điểm đó nó không có được bình tĩnh, nói ra thì nó sẽ vậy.
Rồi đúng, cũng được, cũng là gần đủ á. Người tám thầy như có dạy học cái này nè, chứ tới chuyện phải như thầy nhớ tế nhị là gì đó. Học nó hay lắm, học này hay lắm, học
để con tâm. Theo con tế nhị thì cũng như thường ngày trong cuộc sống thì khắc kỷ đối với mình mà bao dung đối với người.
Rồi đây thì tôi bổ túc thêm cái tế nhị nè. Chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ thôi, chẳng hạn như người đó làm sai một cái chuyện gì đó, cái giữa đám đông, giữa đám đông người gì đó, cái mà nói cái ông này cái tướng ông mà xuất gia gì, cái tướng ông ở ngoài đời, hay mình nói nặng, mình nói làm cho người đó đau khổ là được tức, cho nên người ta nói trời thầy sao thầy tế nhị, thì vô tâm thì nói dừng. Tế nhị đây có nghĩa là cái người lớn, cái người lớn nói người nhỏ. Chứ còn cái người nhỏ thì người ta có thẳng quyền mà ta nói người lớn, đúng không? Có nghĩa là cái người lớn á, sau này quý thầy mà lớn lên, trưởng thành lên, rồi có một số người đến với mình, ở với mình, mà mình không có nói sổ sàng ra trước đám đông, không có nói những cái lỗi chỉ trích người đó, cho nên gọi là tế nhị. Mình kêu lại một mình, mình nói là thầy đừng làm đó nha, thầy kỳ lắm, ai đời mà thầy hút chót kỳ lắm. Mình nói giữa đám đông nó tức bực, mình nói ồ ăn kỳ á, mình nát nổ lên làm cho phiền não, đó gọi là tế nhị, nhớ nha. Còn huynh đệ mình cũng vậy, huynh đệ mình chẳng hạn như á, ngồi chung với nhau mà lỡ có người đó nói cái gì, mình cũng ráng mình tế nhị, mình nói mình nếu mà người thân mình á là sao nó khép khép một chút, ví dụ đó, đó gọi là tế nhị. Nhưng mà ở đây tại sao nói cái người lớn tuổi Đức Phật nó không bao giờ được tế nhị là sao? Đó mẹ tôi nói đó là mình thấy mình là người lớn, mình là cha, là chú, là ông, là gì gì đó dọc luôn, mà đứa nhỏ mình nó nói gì ra giàu cho xuất gia trước mình luôn, mà mình cũng làm liền. Ông nghe ông vậy 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 nghe, tức là mình không có tế nhị, cho nên cái tế nhị cũng rất là sâu. Rồi nữa, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có quy nghi tốt đẹp. Lớn tuổi rồi mình đi đứng nó hơi lực thùm chút, sang quần sang háo đi cực vệt các bạn, giống như mà tế điên hòa thượng vậy, đúng không? Thiền sư tế công thì khác mà mình chưa được. Đó, cho nên mình phải hiểu về cái điểm này. Mà ở đây nói mà cái người lớn tuổi mà có quy quay nghi tốt đẹp trong tùng lâm nó thật là hiếm, mà Đức Phật đã thấy những cái điều đó. Cho nên mình thấy có những mà bậc cao tăng á, chẳng hạn như á, sư phụ ở Thường Chiếu xuất gia hồi mấy tuổi? 7 tuổi, đúng không? Những vị cao tăng xuất gia hồi rất là trẻ tuổi, bởi vì hung đúc mà giống như mà nước mà nó mưa lâu ngày á, mưa nó thấm đất. Sợ vậy mà quý thầy mà lớn tuổi mà xuất gia là quý thầy được cái may mắn là ngày xưa quý thầy ở ngoài đời có tu các đạo tràng, có thực tập con đường thiền này cho nên mới thấy dễ. Chứ mà nói thẳng luôn hồi xưa giờ mà chưa biết thiền pháp mạnh hết, tôi sinh ra chắc mình chết, không bao giờ vậy được. Cho nên quý thầy được cái may mắn là ở các đạo tràng. Có hẹn như ví dụ mình nói đại khái vô anh Chí Dũng đi, giàu cho lớn tuổi nhưng mà sau này xuất gia vậy mà đã đỡ hơn là cái người mà không biết gì và không được xuất gia này, không chưa biết một cái gì đó, hỏi Tam Bảo gì nó cũng biết Tam Bảo gì luôn, mà đi xuất gia mà lớn tuổi rất là cực. Cho nên ở đây nói cái người lớn tuổi mà được có quan niệm tốt đẹp, nói năng tế nhị, nhu nhiếm, đồng cảm là nhờ tuy rằng mình 60 tuổi xuất gia mà 30 năm mình đã tu ngoài đời rồi, cho nên những cái này mình biết hết đó. Cho nên tại sao mà ngày như bây giờ thầy này đi xuất gia, xưa giờ ông chưa đi chùa hết mà may ông còn nhỏ tuổi học đó. Chứ mà cái kiểu này mà lớn chắc mình chết, phải mà 60 tuổi mà không biết cái Tam Bảo là gì hết mà vào xuất gia để coi quậy chết luôn, đúng không? Đó. Rồi thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều, tức là học hỏi giáo pháp đó, mà quý thầy mà nghe mà không ngủ gục là lớn. Thế còn nói cái người mà xuất gia lớn tuổi ngồi nghe pháp mà không ngủ gục là rất là hiếm. Tôi thấy quý thầy nghe vậy chứ cũng không ngủ gục cũng là tốt đó. Thầy nghiêm khổ này cũng là tốt. Có ngủ gục không? Rồi thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi biết thuyết pháp. Cho nên mà mình thấy ông như cái Vinh này nè, thì làm MC cũng tốt rồi đó. Là nhờ gì? Ý của nó là nhờ ông Hoài đã làm ra cái này rồi, cho nên vào này rất là đơn giản dễ dàng. Sau này xuất gia có đủ điều kiện tu 5-10 năm gì đó, đến một vùng nào đó cái hướng dẫn người khác. Cho nên đây nói nè, thật khó tìm người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi trì lực. Trì lực ở đây có nghĩa là ngày ăn một bữa và buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều giữ đúng giới lực rất khó. Vì sao? Người lớn tuổi nếu mình không ăn không uống thì cũng được, chỉ có người trẻ tuổi mới có sức lực sung sức cho nên mới giữ được, còn người lớn tuổi thì rất là khó. Mà nếu làm được thì Thế Tôn tán thán. Do đó Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng sống với đại chúng có tế nhị, sống với đại chúng có quan nghi tốt đẹp, sống với đại chúng nghe nhiều học nhiều, rồi sống với đại chúng chúng ta biết thuyết pháp. Biết thuyết pháp ở đây là gì? Tức là nói những lời nhu nhiếm, nói những lời nhỏ nhẹ, nói những lời dễ thương, nói những lời đem cái sự an ổn cho người khác, gọi là biết thuyết pháp. Chứ không phải ngồi nói pháp toàn biết thuyết pháp nha, phải hiểu điều đó. Biết thuyết pháp ở đây có một cái ý sâu hơn nữa là mình sống giữa đại chúng mà mình nói những lời nhu nhiếm, nói những lời dễ thương, nói những lời an ổn đến cho người khác, gọi là biết thuyết pháp. Cho chúng ta nghĩ ha.
Chúng sanh vô biên thời nghiền độ biển não vô lượng thời nguyện đó pháp ma mong vô lượng thời nguyện thank you.